Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chuyên đề hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị là chuyện tình công sở. Nghe đề tài mang tính thế tục, ai cũng phát cười. Nhất là đạo tràng tu học của mình á, phần lớn quý Phật tử từ U50 trở lên, cái lửa tình đã bắt đầu tắt rồi. Mà còn nói đến tình công sở nữa, nghe có vẻ không thích hợp. Sở dĩ chúng tôi chọn đề tài này đó là từ sau Tết âm lịch 2013 cho đến tháng 5 2013 này đó, chúng tôi đã có dịp tư vấn khoảng 4 trường hợp về đổ vỡ hôn nhân do dướng dính vào chuyện tình công sở. Và cũng cùng thời điểm đó thì báo chí và internet đề cập đến vấn nạn này khá nhiều. Do đó thay vì dành thời gian cho những trường hợp cụ thể thì chúng tôi chọn buổi pháp hội hôm nay đó để chia sẻ vấn đề này, nhằm gợi lên một vài suy nghĩ, những gợi ý mà quý Phật tử làm cha mẹ hoặc ông bà đó có thể tham khảo để chia sẻ với con cháu của mình ngày nay. Trước nhất chúng ta phải đề cập đến tình huống của chuyện tình công sở. Thường chỉ diễn ra với những trường hợp người nam đã có vợ, với kinh nghiệm lão luyện. Người vợ đã có chồng, với sự chững chạc và chín mùi về tuổi tác. Và những cô gái chưa chồng thích giành giật, tìm kiếm những người ship hoặc là những người có vai trò quan trọng hơn mình, xem như là một thắng lợi. Từ các mối quan hệ như vừa nêu đó, chúng ta thấy là chuyện tình công sở diễn ra với những người ship nam đối với các cô thư ký xinh đẹp, hoặc là nó có thể xảy ra giữa các đồng nghiệp khi mà cái cơ hội có mặt bên nhau đó gần như chiếm khoảng 35% quỹ thời gian của kiếp người. Tức là nếu chúng ta lấy trung bình là 8 giờ làm việc cùng nhau, thì như vậy là chia sẻ cùng một công việc, có cùng một mối quan tâm, rồi nâng đỡ nhau, giúp đỡ nhau, từ đó những tình cảm phát sinh dễ dàng bén rễ hơn là đối với vợ hoặc là chồng tại nhà. Bởi vì thời gian gần gũi sinh hoạt gia đình và vợ chồng đó, nó là 8 tiếng, thực ra nó không tới 8 tiếng. Bởi vì người vợ rồi phải bận rộn với con cái, chuyện giao tế xã hội, chuyện bóp nút, chuyện giặt giũ và nhiều thứ khác nữa. Cho nên lượng thời gian dành cho công sở chiếm ưu thế và áp đảo so với thời gian dành cho gia đình. Công thức chuyện tình công sở diễn ra thông thường là do tiếp xúc trong công việc, mà cái quan hệ giữa sếp và nhân viên, giữa các đồng nghiệp với nhau diễn ra thường xuyên. Vì ở đây người ta đã không đặt đến vấn đề giới tính nam nữ, mà là bản chất của công việc và vị trí mà người đó được giao cho các công việc. Từ đó sự gần gũi xuất hiện ban đầu như là một tình bạn, như là một cộng sự, nhưng về sau nó trở thành như là nỗi đam mê. Và nếu như chúng ta không làm chủ bản thân mình theo tên là Phật dạy đó, thì từ đó nó dẫn đến sự đưa lối đến con đường dục vọng, mà ban đầu đó là ngoại tình trong tâm tưởng, về sau đó là ngoại tình thật sự. tạm gọi đó là ngoại tình chai và ngoại tình mặn. Trung bình người làm việc công sở ngày nay mất 40 giờ cho đến 60 giờ tại nơi làm việc. Nếu ta tính trung bình là một ngày là có 8 cho đến 10 giờ. Những người làm vai trò cao đó có thể ở tại công sở 11 giờ, 12 giờ một ngày. Đang ghi lượng thời gian tương đương đó dành cho gia đình thì không thể nào bằng được hết đó. Do vậy, dầu rất khéo léo, biết giữ mình, lửa rằng gần rơm lâu dài rồi đó, thì các cuộc tình trong công sở cũng đã xuất hiện. Nó đã có từ ngàn xưa rồi, nhưng mà ngày nay đó thì khi quý cô, quý bà với cái khuynh hướng bình đẳng giới trong các phương diện xã hội đó có cơ hội thăng tiến xã hội tương đương như người nam, thì việc mà ngoại tình trong công sở nó không chỉ đơn thuần xuất hiện với các đấng mày râu mà ngay cả nó vẫn có với phái đẹp. Một giới phái mà quan niệm Đông Á đó, thường kỳ vọng rất nhiều rằng gái chính chuyên chỉ có một chồng thôi. Vấn đề hai, hậu quả chuyện tình công sở có lẽ không phải nói, chúng ta cũng thấy rất rõ nó có những tiềm ẩn rất lớn. Khi người trong cuộc đê mê đó thì hầu như người ta đã bỏ qua tất cả các vấn nạn, các trục trặc có thể xuất hiện khi mà chuyện tình đó đã bắt đầu được bén lửa. Về bản chất đó thì chuyện tình trong công sở rất là mong manh, dễ tan vỡ như là pha lê vậy. Bởi vì người ta không có cam kết gì hết, có thể yêu nhau đắm đuối trong 8 đến 10 giờ làm việc tại cơ quan, rồi nhiều người tranh thủ các nhà trọ, khách sạn rẻ tiền vào những giờ nghỉ trưa. Sau đó đó, việc ai lấy làm, trách nhiệm ai lấy giữ, nhà ai lấy ở, chồng vợ ai lấy lo, rồi mỗi người tự ra về. Cái cách suy nghĩ đơn giản đó đó đã tạo ra nhiều rắc rối về sau. Tại bởi vì khi mà gạo đã chín thành cơm rồi đó thì vấn đề nó không đơn giản như thế nữa. Nó đòi hỏi đến tính trách nhiệm, và nhiều người phòng 2, phòng 3 đã ghen ngược lại với phòng 1 để buộc người mình thương đó phải ly dị vợ hoặc là ly dị chồng để họ có thể đến với hôn nhân chính thức và được xem như là một chiến lợi phẩm trong cuộc chiến bất công giữa một người giật vợ hoặc chồng người khác và một bên đó là bảo vệ. Nhưng lúc đó là vợ chồng chính thức đó, đã đến cái hồi là chán nhau rồi, thì sự đổ vỡ trong hôn nhân là chuyện rất khó có thể tránh khỏi. Khi chuyện tình trong công sở bị đứt gánh giữa đường đó, thì các ảnh hưởng tổn thương nhau tại nơi làm việc rất khó có thể xảy ra, rất khó có thể không xảy ra. Vì người ta bám víu vào trong tình cảm, và có nhiều người nuôi hy vọng đeo bám rằng là mình sẽ tiếp tục giữ được cái mối quan hệ đặc biệt này. Nhưng và rồi chuyện gì đã qua thì nó phải sẽ qua thôi, phải thừa nhận như thế thôi. Nhưng mà nhiều người đã không ứng xử được như thế, cho nên các rắc rối đã đeo bám ở nơi làm việc, và những cuộc chiến tranh lạnh, những cuộc thanh trừng, những cơn ghen ganh, những sự trả thù đã làm cho hai bên đó gặp nhau mà chỉ toàn là máu lạnh, khổ đau, bế tắc thôi. Từ việc không thể lìa nhau được nửa gan, nửa tấc, cho đến dẫn đến tình trạng là quán tấn hội khổ dưới sự chi phối của cầu và nó khổ, thì cái cảm xúc của chuyện tình công sở bị đổ vỡ là rất mãnh liệt, rất căng thẳng và rất khổ đau. Có nhiều chị em nghĩ đơn giản rằng là chỉ cần hẹn hò với sếp, cơ hội thăng tiến trong công việc đó sẽ rất là nhanh. Nhưng ta phải hiểu rằng việc thăng tiến công việc nhờ vào cái mối quan tâm đặc biệt của sếp thương mình thì nó không phải là một thăng tiến công bằng. Do vậy tự nhiên nó dẫn đến rất nhiều các ganh tị từ người đồng nghiệp có khả năng hơn mình, đóng góp nhiều hơn mình, có kinh nghiệm hơn mình về mọi phương diện. Từ đó việc đàm tiếu bị đâm bị thóc chọc bị gạo chắc chắn là trở thành là bi đề cho rất nhiều người châu đầu vào xăm soi đếm xỉa vào những giờ ăn trưa. Điều mà chúng ta cần phải lưu tâm đó là quy luật tai vách mạch rừng sẽ làm cho việc vụng trộm trong công sở là khó có thể cất giấu lâu dài. Và tại đó, nó có nhiều trường hợp dẫn đến tình trạng bị phát hiện, bị bại lộ. Và đây chính là một bằng chứng thép tố cáo cả hai người. Từ việc đam mê các cuộc tình ngắn ngủi trong công sở, nhiều đàn ông đã biến gia đình mình như là một xóm trọ. Khi nào thiếu vắng thì về với vợ con, khi nào no nê với phở hấp dẫn thì hầu như là đi biệt tích tâm hơi, hoặc là đi công tác xa, hoặc là viện những lý do nhậu với các đối tác. Thì nó có hàng trăm các lý do để giải thích cái tính thiếu trách nhiệm. Rồi đến lúc nào cô đơn buồn chán thì bắt đầu quay về, hoặc là bị những người tình công sở đá cho vài đá thật đau. Thì sự uất hận đó đã làm cho các đám mày râu quay trở về để xây dựng lại tổ ấm. Nhưng mà nhiều cô vợ đã không dễ dàng tha thứ và bỏ qua. Về bản chất công việc đó, khi để cho chuyện tình công sở can thiệp vào thì hiệu suất công việc sẽ không cao, ảnh hưởng đến uy tín của mình rất nhiều. Ngày nay đó thì người ta giảm nhân công, cho nên đó, một người phải kiêm nhiệm 2-3 công việc. Cái áp lực công việc nó đã nhiều mà dành thời gian cho tình cảm riêng tư nữa đó thì rõ ràng thế nào cũng bị trách mắng, kiểm điểm. Và nếu kéo dài tình trạng đó thì mất việc là chuyện có thể xảy ra. Để tránh các tình huống và những hậu quả do chuyện tình công sở gây ra đó, chúng ta có thể tham khảo và suy nghĩ về những giải pháp mà chúng tôi tạm gọi là những kỹ năng nhỏ, bao gồm sau đây. Điều 3, không đùa giỡn với sự tán tỉnh. Đùa giỡn là một thái độ thiếu nghiêm túc, nhất là đùa giỡn với tình yêu. Có thể một bên đó là rất vô tâm, vô tình, còn một bên đó là hữu ý. Nhưng mà bên vô tâm đó đang đùa giỡn với một cái gợi tình, thì tự động mình đã dướng vào tình trạng đặt vấn đề cá nhân lên trên công việc, ở tại nơi làm việc. Do vậy đó là nó dẫn đến rất nhiều các cái tình trạng rắc rối về sau. Để tránh tình trạng đùa giỡn đó thì chị em phụ nữ hãy cố gắng trở về với phương pháp văn hóa y phục truyền thống, tức là ăn mặc rất kín đáo ở công sở. Việc ăn mặc thiếu vải gợi tình, rồi hở vai, hở bụng, hoặc là váy ngắn, vân vân, đều là những cách thức mời gọi sự rắc rối về với bản thân. Đang khi quý ông nghiêm túc đó, thì thường thích giỡn cợt, xin lỗi, thường không thích giỡn cợt và chỉ yêu những người đứng đắn thôi. Cho nên ăn mặc hở hang sẽ tự làm cho giá trị của bản thân đó bị thấp đi. Nhưng mặt khác đó, đối với giới mày râu ăn chơi thì đó là một cái cơ hội giúp cho họ nghĩ rằng là có lẽ cô A, chị B có tư tình ý riêng gì đây, cho nên mới có những cái biểu hiện bật đèn xanh như thế này. Nhận dạng sai lầm các thông điệp đó, nhiều người đã lao vào trong cái cuộc đùa giỡn mà họ chưa biết hậu quả sẽ đưa họ đi về đâu. Do đó bằng mọi cách chị em phụ nữ không nên gợi ý và cũng không nên tạo ra bất cứ một thông tin nào mà người khác giới phái có thể lầm nhận và nghĩ rằng có lẽ chị em đó có tình ý riêng với mình, cho nên họ tiếp tục tấn công. Rất nhiều đám mày râu đã gửi những cái tin nhắn để gạ tình, mà ở nước ngoài đó chỉ cần có những bằng chứng đó thôi thì nhân vật đó có thể là bị đuổi việc, mà nếu mà căng thẳng nữa bị phạt tiền, và nặng nữa có thể là bị ở tù. Còn ở Việt Nam đó, rất nhiều chị em phụ nữ hiền lành thì khi nhận các cái nhắn tin quấy rối tình dục đó, thì cứ lẳng lặng làm ngơ. Và đây là một sai lầm lớn, vì người đàn ông thường có nếp suy nghĩ rằng là khi mà chị phụ nữ được mình trao gửi các cái thông tin mà không trả lời, có nghĩa là mặt trong tuy đã, bên ngoài còn e, tức là đã đồng ý rồi nhưng mà thể về tỏ vẻ ra là e lệ để giữ giá mình. Và từ đó nhiều người đàn ông là tiếp tục tấn công, gây cái sự rắc rối cho cả hai bên. Mặc dù đây không phải là một sự đùa giỡn, nhưng mà vì không có kiến thức trong việc ứng xử, làm cho người khác giới phái đó hiểu lầm về mình. Do đó phải tránh tuyệt đối sự va chạm cơ thể. Có nhiều người tay chân rất là thoải mái, gặp người khác giới phái là bả vai, rồi nắm tay, nắm áo, rồi tròn tay vào cổ, v.v. Mà luật pháp bảo vệ quyền lệ chính đáng của chị phụ nữ ở phương Tây đó rất tối kỵ những vấn đề này, ta gọi là tấn công tình dục. Cho nên trong mọi trường hợp, việc giao vô tiếp xúc công việc chỉ nên dừng lại ở chừng đó, đừng để cho người khác đi quá đà. Mà nếu như mình là chị phụ nữ cảm thấy bị xúc phạm trước cái sự quá đà đó mà cứ giữ yên lặng thinh thích thì người ta lại tiếp tục tấn công. Cho nên trong trường hợp này không có gì phải ngại khi phải nói ra sự thật, cảnh báo những người đã lợi dụng lạm dụng vào công việc để có thể bày tỏ sự tán tỉnh. Đang khi đó bên còn lại thì cảm thấy là không hài lòng vì người tán tỉnh đó không phải là ý trung nhân của họ. Do vậy cả nam lẫn nữ khi làm việc công sở hoặc là ở những nơi công cộng đó, nhớ là đừng bao giờ buông lời đùa cợt, đừng bao giờ nhắn gửi các nhắn tin đùa giỡn, cũng đừng bao giờ gửi các email gợi tình. Mà nếu như người trong cuộc mà thưa ra đó thì kẻ đùa giỡn đó có thể gặp rắc rối về pháp lý. Đang khi hai bên không yêu nhau, một số chàng trai đó chỉ cần bị người cùng giới nói khích thôi thì bắt đầu chứng tỏ rằng mình có khả năng cưa gái và đi chinh phục bằng sự đùa giỡn một vài chị em phụ nữ đồng nghiệp. Rồi kết quả là ta đã biến những người như thế trở thành nạn nhân chỉ vì để thỏa mãn cái tôi của mình thôi, rằng là mình có đẳng cấp về lĩnh vực chinh phục người khác giới phái. Đăng ký tình yêu không phải là một trò đùa. Do đó một khi ta không sẵn lòng thể hiện tình yêu thương với một người nào đó thì đừng bao giờ tạo ra những thông tin ngộ nhận. Các cô thi cử riêng dễ bị tán tỉnh vì lý do tế nhị, rằng là nếu nó không khéo xếp mình cả dặn, có thể trút phế mình, có thể tống cổ mình ra khỏi nơi làm việc. Vậy do vậy phải cắn răng chịu đựng, bên ngoài phải vui vẻ niềm nở, dạ bẩm trình thưa, xếp kêu đi chỗ này chỗ nọ mà vốn những việc không liên quan đến cái chức năng của mình, là lúc nếu thiếu không khéo ứng xử đó thì rắc rối, nó thuộc về người nữ mà các hậu quả nó cũng thuộc về người nữ, vừa bị đàm tiếu, vừa bị đánh giá thấp, mà bản thân mình thì khổ đau cùng cực vì mình đâu có muốn đâu. Cho nên trong cuộc chiến vừa giữ được công việc mình đang làm, vừa không để ai bị xúc phạm, chúng ta phải có cách tháo mở những sự tán tỉnh của người khác một cách rất khéo léo. Nó đòi hỏi đến cả một nghệ thuật. Điều 4, tránh cơ hội gần gũi. Thì đó là nội dung mà Đức Phật đã dạy trong rất nhiều kinh. Lúc đầu là cho người xuất gia, về sau là có thể áp dụng cộng thông cho người tại gia. Đức Phật đã dạy tôn giả A Nan, người thư ký riêng rất là tâm đắc của Đức Phật, rằng là đừng nên cố tình tạo các cơ hội gần gũi người khác giới phái. Tại vì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó khó ai có thể lường được. Và Đức Phật cũng cảnh báo rằng là cho đến lúc nào ta trở thành A-la-hán thì mới có thể an tâm rằng là những tiềm ẩn về tình yêu ngoài hôn phối theo luật định mới không có khả năng xảy ra. Còn bằng không, vẫn còn là người phàm thì ta phải dè chừng ở một mức độ cần thiết để không cho bất kỳ một việc đáng tiếc nào có cơ hội được xảy ra. Khi làm việc trong cùng một cơ quan thì việc tiếp xúc nhau là chuyện khó tránh khỏi rồi, nhất là những người làm chung có một tổ. Cái quan hệ người trên kẻ dưới và đồng nghiệp đó, nó diễn ra là hàng ngày hàng giờ. Là lúc khi có một chiến dịch gì, có một chương trình gì, có một kế hoạch nào đó, thì người ta cần phải ngồi lại với nhau bàn thảo, rồi thảo luận, rồi ứng dụng, rồi làm việc cùng nhau. Về điều đó nó tạo ra một cái tình cảm gắn bó rất là lớn. Nhưng là người có chánh niệm trong công việc đó thì cần phải rất rõ là ta chỉ dừng lại ở công việc đơn thuần thôi. Khi công việc kết thúc rồi thì hãy khép công việc ở ngay nó xuất phát. Đang khi nhiều chàng trai có kinh nghiệm đó, thảo luận những công việc này đó là không thích làm ở công sở mà thích làm ở một quán bar, ở một nơi mà nhạc tình du dương trầm bổng, cái không khí thoáng mát, vắng lặng yên tĩnh, thì những cái cô đơn trống vắng nó làm cho người ta dễ dàng đó, là đánh mất chính mình lắm. Do vậy khi được mời đi ăn cơm trưa bởi một người mà mình cảm thấy là bản chất công việc đó không liên hệ đến, để không bị mất lòng xếp, người khéo léo nên mời gọi thêm một đồng nghiệp khác cùng đi. Ít nhất ba người đó làm cho cái người cố tình tán tỉnh không có cơ hội để bày tỏ những thứ mà chỉ có mối quan hệ riêng tư giữa hai người mới có thể thực hiện được. Và lần nào nếu chúng ta cũng làm như thế thì chúng ta đã cung cấp một thông điệp rất rõ rằng là tôi không muốn, tôi không tiến tới, tôi không hài lòng và tôi không tán đồng cách thức làm việc như thế này. Tức là một thông điệp không sử dụng bằng ngôn ngữ, và người tán tỉnh sẽ tiếp nhận được cái thông tin đó chính xác để dừng lại một cách chuẩn. Đầu vào tháng 5 2013 vừa qua đó, thì có một trong những các Phật tử phát tâm đánh máy những bài giảng của chúng tôi đến mà gương mặt còn thất thần, nhờ tư vấn rằng là gần đây đó là sếp của cô ấy tấn công, một ngày vậy là nhắn tin mùi mẫn đến 5-7 lần. Lúc đầu cô đó là cô cũng rung động vì chồng của cô khô queo, là một giáo sư đại học đó, bận rộn suốt ngày ở trường, tuổi tác như vợ chồng á là gần đến 20, thì cái cách mà lãng mạn của một vị giáo sư đó, hầu như là không có nữa. Đang khi người ship thì chỉ hơn vài tuổi lại tấn công liên tục như thế là cho con cũng sao xuyến. Chỉ một vài phút mất chánh niệm thôi thì cô ấy cũng đã phản hồi lại như là đùa giỡn, và cuối cùng đó, lại bị rơi vào một tình thế rất khó xử, làm thế nào để thoát ra an toàn. May là chưa có chuyện gì xảy ra với hai người, mà cái việc tháo mở nó còn gặp rất nhiều các rắc rối. Một bên là muốn giữ công việc, nhưng mà chàng trai này là một người rất là nhỏ nhoi, tính khí thì rất là xấu, cho nên khi cô ấy phản ứng thì lập tức sếp đã gọi là cắt đứt công việc của cô này. Thì chúng tôi chỉ biết an ủi thôi, không có việc này làm việc khác. Và trên đời này đó, đâu phải chỉ có công việc đó chúng ta mới sống được đâu. Chỉ sợ mình không có tài, còn mình có năng lực đó, thì đi tới đâu mình vẫn sống được. Có lẽ cũng khó tìm một cái an ủi nào có cái tác dụng tâm lý làm cho người bị mất việc, mà lỗi không phải nằm ở đương sự, mà ở chỗ bị gạ tình, bị tán tình mà không hồi đáp lại, dẫn đến việc mất việc đó. Nó là rất bất công. Nhưng mà khi mà thưa kiện á, thì cô này không dám thưa, nhưng mà thưa lên sức cao hơn: tôi có đủ bằng chứng, trong máy điện thoại của tôi bị gạ tình, tôi bị tấn công, tôi bị dàn xếp, tôi trở thành nạn nhân, bây giờ tôi không đáp ứng cho nên tôi bị đuổi việc. Thì nhiều người đã không mạnh dạn làm việc đó vì sợ nó lằng nhằng về luật. Hoặc là trong những lần bị gạ như thế, nhiều người đã mềm lòng, rồi sau đó cảm thấy ray rất hối hận và không muốn tiếp tục nữa, thì đó lại lỡ cỡ đến chuyện tình cảm, hôn nhân, gia đình nữa. Cho nên tốt nhất thôi cứ xem như là mình là người tự nguyện bỏ cái công việc đó, chứ không phải là mình bị đuổi việc. Thay đổi cái cách nhìn chút xíu để cho mình đỡ khổ đi, và đi tìm công việc khác, và không cần thiết phải chia sẻ công việc đó với chồng mình, để tránh những hiểu lầm không cần thiết. Vậy đó là bây giờ mình đi tìm công việc khác thích hợp hơn thôi. Do đó khi chúng ta phát hiện ra các dấu hiệu khác thường thì phải khéo léo để thoát ra khỏi. Người phụ nữ thông minh á thì có đủ cách để khéo léo thoát ra. Vấn đề chỗ là mình có quyết tâm để thoát ra không thì thôi. Và trong những lúc làm việc chung thì người bị tấn công tình phải chứng minh rõ rằng là tôi đang rất hạnh phúc với vợ và chồng tôi đang có. Tôi thỏa mãn và hài lòng với cái hôn nhân hiện tại. Tôi chung thủy với bạn đời bằng ngôn ngữ, bằng biểu đạt khéo léo, bằng ám chỉ, bằng sự suy luận, là tùy theo cách thức và cá tính của mỗi người. Nhưng mà những thông điệp đó cần phải được xuất hiện để cho người tấn công tình đó sẽ không có cơ hội để tấn tế nữa, ngoài trừ là kẻ đeo bám, những kẻ dây dẫn như đĩa, thì chúng ta cần phải nhờ đến luật pháp can thiệp và nhờ sự hỗ trợ của người bạn tình mình để kết thúc các cái rắc rối vốn có thể ảnh hưởng đến công việc, sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Nhiều chị em phụ nữ khi có những mối bất hòa với chồng tại nhà đó, cứ đem ra tâm sự với người đồng nghiệp khác phái để tìm cái sự cảm thông. Đang khi với người đồng nghiệp á, thì chúng ta chỉ biết cái bên ngoài đó, chúng ta chưa từng sống chung và chưa từng có những cái ràng buộc. Do đó đối với nhau ta chia sẻ những điều mà mang lại niềm vui cho nhau thôi. Đang khi ở nhà đó thì nó đã vượt qua cái giai đoạn chín mùi của tình yêu rồi, thì bắt đầu nó còn phải hướng qua một cái hướng mới, đó là tình cảm vợ chồng, rồi tình con cái, rồi tình người thân, rồi trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, chuyện tiền nong và nhiều mối quan hệ khác. Cho nên nó làm cho cái tình yêu bị giảm dần đi. Và nếu như chúng ta so sánh khập khiễng trong hai giai đoạn này đó, thì cái việc mà ngoại tình trong tâm tưởng do thấy rằng là người mình chia sẻ là hiểu được mình hơn là chồng ở nhà, tất cả những hậu quả xấu có thể phát xuất từ đó. Cho nên là phải nghiêm túc với chính mình, không tạo các thông tin đùa giỡn, không hồi đáp lại với các dấu hiệu đùa giỡn, và phải chứng minh mình là hạnh phúc. Mặc dầu đang ở nhà, chuyện vợ chồng bị trục trặc cũng phải chứng minh rõ ràng như thế, để chúng ta giữ bản thân mình và không tạo cơ hội, không mời gọi sự rắc rối từ phía kẻ tán tỉnh này. Điều 5, chỉ nên xem là đồng nghiệp bình thường. Trong kinh Đức Phật đề cập đến khi có công việc buộc phải tiếp xúc với nhau, thì quan niệm của chúng ta về người cộng nghiệp và đối tác á, chỉ đơn thuần là con người, chứ đừng nên bị vướng dính là đây là người nam, đây là người nữ. Chỉ đơn thuần là con người thôi, để công việc diễn ra chỉ đơn thuần là công việc. Và khi công việc đó nó diễn ra thường xuyên hơn, thì Đức Phật lại dạy thêm, đừng để ý đến tướng chung và cũng đừng để ý đến các đặc điểm riêng của người cộng sự. Vì việc để ý dẫn đến tham ái, chấp trước, díu kẹt hồi nào không hay. Vì cái đẹp lệ thuộc vào tầm nhìn của con mắt. Đối với người A có thể là rất xấu, nhưng mà đối với B là rất đẹp. Chẳng hạn như một dân tộc ở châu Phi, phụ nữ nào đó mà huấn luyện từ nhỏ để cho cái càng của mình á nó chề ra đặt được cái ly trên đó là hoa hậu. Và đối với thế giới còn lại, ta xem như là xấu đau xấu đến. Cái quan niệm thẩm mỹ là thế. Nó liên hệ đến cái cộng nghiệp của một cộng đồng, nó liên hệ đến biệt nghiệp, nhận thức và ứng xử thông qua lối sống của một cá thể nhất định. Do đó không nên lẫn lộn công việc ở công sở với việc cá nhân. Việc cá nhân đây là tình cảm riêng tư, rồi cái việc gia đình của mình mà đem ra chia sẻ tại công sở, làm cho người khác ta động lòng, quan tâm, thể hiện, và từ đó ta đeo bám, thậm chí ta gây rắc rối với mình, thì nó cũng có một phần trách nhiệm và một phần sơ hở ở đương sự thiếu kinh nghiệm này. Chúng ta cũng cần phải tách rời một cách rõ ràng giữa cái quan tâm mang tính lịch sự với cái quan tâm mang tính gần gũi và có chiều hướng tình yêu giới tính. Quan tâm lịch sự đó là một quan tâm mang tính tình người. Ví dụ là đồng nghiệp của nhau làm việc trong cùng một phòng, khi ta nghe tin cha mẹ người thân của đồng nghiệp mình á qua đời, ta bày tỏ sự chia buồn. Khi gia đình của những người cộng sự có việc hỷ, ta góp phần vui bằng sự chúc mừng và dừng lại đơn thuần ở chừng đó. Đang khi các quan tâm đặc biệt đó, nó dẫn đến sự gần gũi, và lồng ghép vào các cái quan tâm đặc biệt đó luôn luôn là những thông điệp về tình yêu mà đương sự có thể biết rất rõ rằng là người còn lại đã có vợ hoặc chồng rồi, nhưng mà nhiều người đó vẫn không chịu dừng, họ vẫn muốn lắng tới thôi, bởi vì họ đã không thắng được cái tôi dục vọng của mình và hoàn toàn trở thành là kẻ nô lệ của tình yêu thôi. Cho nên cái tình yêu mang tính thu hút đó sai sử thế nào thì họ sẽ đi theo thế đó, giống như là một con lạc đà bị giật dây vào sau lưng. Do vậy chúng ta phải biết cách tạo ra ranh giới rõ ràng giữa việc công sở và các việc cá nhân. Đó là một cách chúng ta giới hạn cái mối quan hệ đặc biệt. Chúng ta khoanh vùng cái công việc đó lại để nó không bị miễn nhiễm những cái tán tỉnh, những cái dấu hiệu tấn công về tình yêu, đang khi mình đã không sẵn lòng và không thích việc đó. Cho nên để làm công việc này thành công đó, thì cả hai giới tính nam và nữ đừng quá biết điều, đừng quá chiều chuộng, đừng quá ga lăng người đồng nghiệp, chỉ lịch sự tối thiểu là đủ rồi. Trong tiếng Anh đó, động từ love là một từ biểu tỏ cảm xúc phức tạp. Vợ và chồng, hai người yêu nhau cũng dùng là love. Qua câu I love you là tùy theo ngữ cảnh, ta có thể dịch là anh yêu em hoặc là em yêu anh. Cha mẹ thương con cái, ông bà thương cháu chích, bạn bè thương nhau cũng gọi là I love you. Đó là một cái giới hạn ngôn ngữ của tiếng Anh. Đang khi trong tiếng Việt chúng ta đó, những cái động từ mô tả về cái sắc độ cảm xúc đó là rất là khác biệt. Yêu á thì gọi là yêu, thương là thương, mến là mến, kính là kính, có thiện cảm là thiện cảm. Chúng có đủ các cái cấp độ từ để mô tả. Cái buổi chia sẻ trực tiếp của Nick Vujicic tại sân vận động Mỹ Đình, thì hôm đó thì có cái giao lưu một cô gái là nhà thơ cũng bị tàn tật giống như Nick, đã có cái khát vọng là muốn gặp được Nick, được ban tổ chức sắp xếp cho việc đó. Thì sau khi chia sẻ với nhau xong thì Nick đã nói một câu rất là thông thường trong tiếng Anh thôi: I love you so much. Cái là người thông dịch viên dịch ra là anh yêu em rất nhiều. Chất quốc à, Nick ta có vợ rất đẹp mà mới vừa sinh một đứa con nữa. Là khi trong ngữ cảnh đó đó, tôi rất quý mến chị, bởi vì chị cũng cùng cảnh ngộ với tôi. Chị đã làm được việc kỳ diệu, chị trở thành một nhà thơ, làm nhiều bài thơ hay. Chị đã không mặc cảm về thân phận của mình, cũng giống như tôi, bằng phương pháp nghị luận tôi đã trở thành là sự lên như có tinh thần cho nhiều người khác. Và cũng bởi cái động từ biểu tỏ các sắc độ cảm xúc rắc rối trong tiếng Anh là love mà rất nhiều cuộc tình ở trên lệch với tuổi đã diễn ra. Thế vậy thì người ta chỉ cần chiêm một cái biểu đạt của tâm vào thôi, thì cái động từ cũng là lớp đó, nó trở thành là yêu, là thương, là mến, là quý, vân vân. Rồi cộng với cái văn hóa hễ gặp nhau nam nữ bất luận lớn nhỏ là cứ ôm nhau mà hôn thôi. Vì khác biệt, nếu là bạn bè thì ta hôn ở bên má, nếu là cha mẹ ông bà lớn tuổi thì hôn ở trán, còn nếu là tình thì ta hôn ở môi. Nó chỉ khác nhau chừng đó thôi. Cách đây khoảng một tuần, tức là khoảng cuối tháng 5 ấy, thì Tổng thống Obama đó là phải đính chính với các giới truyền thông, bởi vì khi ra họp báo thì có một người đã tới hôn ông và nó dính ở ngay cái cổ áo, cái vết môi son rất là đỏ. Ông phải chỉ vào cho đó liền và thanh minh với giới truyền thông rằng là cái này không phải là chuyện tình yêu nha, tôi không muốn rắc rối với vợ tôi muốn các vị phải hiểu chuyện đó. ai là người đã mới ứng dụng đây, mời giơ tay lên. Và ông ấy đã mời bà ấy có mặt lên. Rất may bà ấy già hơn ông ấy đến gần 20 tuổi. Đó là biết dừng đúng cách. Do đó việc biết điều quá mức đến độ ga lăng, dầu không có một cái tư tình ý riêng gì, cũng có thể dẫn đến tình trạng bị người khác hiểu lầm. Huống hồ là chúng ta thật sự có dụng ý đó, thì việc hiểu lầm đó nó đã trở thành như một sự gọi là đùa giỡn với tình yêu. Do đó là đừng cố ý, đừng để ý, đừng cố tình quan tâm đến các điểm yếu của đồng nghiệp. Vì quan tâm rồi tự động nó dẫn đến tình cảm. Ví dụ như một cô gái A bị khổ đau về chuyện chồng con ở gia đình, rồi gặp cái hoàn cảnh bất hạnh về nghèo khó, rồi những cái căng thẳng, stress từ công việc, mà mình là khác giới phái, đa khi mình cũng chẳng có tình cảm với cô ấy, mà thể hiện quan tâm quá mức thì tự động cái tình yêu nó phát sinh mà. Do đó tốt nhất là không tạo cơ hội cho sự hiểu lầm được diễn ra, và mối quan hệ đồng nghiệp được hiểu chỉ đơn thuần là công việc, sau đó chấm hết. Nếu như đồng nghiệp nào đó khéo léo mời gọi đi uống nước, uống cà phê, hay là ra điểm này đến điểm B, điểm C gì đó, thì phải khéo léo từ chối. Nó có hàng trăm cách để từ chối khéo mà người ta không phật lòng rằng là tôi đang bận việc với chồng, tôi đang có việc rồi phải dẫn vợ con đi chơi, thì nhắn gửi câu đó cho cái người mà mời gọi tình mình đó, thì tự động người ta cục hứng mất rồi. Người ta sẽ nhận diện ra rằng là mình chỉ là kẻ đeo bám vào một tình huống mà lẽ ra là không nên. Điều 6, đừng cố tình bật đèn xanh. Đây là từ mà chúng tôi sử dụng từ ngôn ngữ giao thông để mô tả về cái đường đi của tâm trong quan hệ khác giới phái. Rất nhiều người đã bật đèn xanh bằng ánh mắt, nụ cười, sự rạng rỡ, sự mời gọi bằng nhiều cách thức khác nhau. Cho nên để tránh tình trạng bật đèn xanh đó, thì đương sự đừng nên cố tình tạo ra sự quyến rũ và hấp dẫn nhằm dụ dỗ người khác giới phái, dầu là tình cờ hay là cố ý. Bây giờ mình làm việc chung với một người đồng nghiệp nam, mà trước đây thì ăn mặc đầy đủ, nay thì mình có người thương tại nhà chuẩn bị cưới, rồi cái cảm giác hưng phấn đó nó làm cho nhiều chị phụ nữ thích là sửa soạn mình, nhưng mà không sửa soạn ở nhà, sửa soạn công sở. Vào công sở là ăn mặc váy ngắn nè, nước thơm phương phức nè, rồi phấn trang sức phẩm, thì làm cho cậu đồng nghiệp ngồi kế bên tưởng rằng là cô này đang cố tình hấp dẫn mình. Bởi vì là chúng ta thể hiện cái đó nó không đúng chỗ, dẫn đến các ngộ nhận mà được hiểu là bật đèn xanh. Không nên cố tình đông đưa cưa cẩm nếu có ai lọt vào mắt mình. Người ta đang thích mình rồi, mình nghiêm túc, mình phản kháng, không đồng tình, đôi lúc người ta còn đeo bám. Huống hồ là mình còn thể hiện sự đông đưa, lâu lâu liếc ngó, rồi nói dở nói chơi, thì tự động người ta phải hiểu lầm thôi. Mà hiểu lầm thì mình bị đeo bám ráng chịu. Khi phát hiện ra có một người nào đó có ý tình với mình mà mình không thích, và hoặc vì mình đã có vợ có chồng rồi, hoặc là có người yêu chuẩn bị cưới, thì điều tốt nhất là ta không nên nhờ vả các đồng nghiệp làm những thứ mà mình có thể tự mình làm được. Ở việc nhờ vả nó dẫn đến tình cảm, rồi các mối quan hệ xã hội qua lại, có qua có lại mới tội lòng nhau, rồi từ đó nó dẫn đến các mối quan hệ nhập nhằn mà mình đôi lúc mình muốn rút ra cũng rút không xong được. Cho nên theo tinh thần tự lập mà Đức Phật đã dạy, những gì ta có thể làm được thì đừng nên nhờ người khác, nhất là người đồng nghiệp khác giới phái. Có rất nhiều chị em á là lợi dụng vào cái lợi thế nhan sắc, giọng nói ngọt ngào, cộng với một chút lười biếng và dựa dẫm, tức là tới công sở cứ nhờ hết chàng này đến chàng khác làm cho mình thôi, mình chỉ ngồi hưởng thành quả thôi. Về phương diện nhân quả thì người đó là đang ăn cắp cái công của người khác thôi. Nhưng về phương diện quan hệ xã hội thì người đó đang tự tạo ra các cái bẫy mà mình là nạn nhân của sự rắc rối về sau. Đang khi các việc làm giúp đỡ nhỏ nhỏ đó nó cũng chẳng có giá trị gì, mà để mình phải bị vướng kẹt vào là điều nên tránh. Không nhờ các đồng nghiệp khác giới phái chở mình như là chở xe ôm. Ai cũng có người thân và bạn bè nữ, bạn bè nam. Khi mình bị hư xe hoặc là xe bị kẹt, ta không thể đi được, mà để tránh tình trạng bị trễ giờ thì ta có thể nhờ một người đồng nghiệp cùng giới phái với mình tới chở mình đi, thì tính an toàn đó nó cao hơn. Còn việc mà đi chung xe, chỉ cần một cái cố tình cố ý thắng gấp thôi, là việc mà cọ sát cơ thể giữa hai bên đó đã làm cho cái sự hiểu lầm đó có thể xuất hiện rồi, và các rắc rối theo đó nó bắt đầu có mặt như là một quy luật tất yếu kéo theo thôi. Văn hóa Việt Nam và Trung Quốc có câu dạy đó là nam nữ thụ thụ bất tương thân. Chữ thụ đầu á là trao, chữ thụ thứ hai đó là tiếp nhận. Tức là khi mình giao cho một vật gì đó thì đừng có nên đụng chạm tay chân của nhau. Và nền văn hóa này đã được Phật giáo tại Thái Lan, Campuchia, Lào làm rất tốt. Một người Phật tử nữ mà cúng dường cho các thầy thì các thầy sẽ không bao giờ đụng vào cái vật đó trực tiếp. Ví dụ đưa này mà cầm gì là phạm giới. Phải để trên một cái dĩa, cái mâm đặt trên cái bàn. Rồi sau đó tín nữ rút tay mình ra. Cái mâm đó nằm ở trên bàn thì tu sĩ bắt đầu chạm tay mình lên cái mâm đó để tiếp nhận với lòng biết ơn, rất là tôn kính, rất là lịch sự. Và khi các Phật tử nữ muốn chụp hình với các tu sĩ đó, nam đó, thì cái khoảng cách đó, an toàn đó là gần như 1 mét rồi. Nhưng mà Phật tử Việt Nam mình thì là ít để ý đến việc này, nên khi tập trung đó thì cứ dành đứng sát các thầy, mà sát một khoảng cách cũng rất là nhạy cảm. Rồi sau này nó có ai đó ta ghét các ông thầy, ta lấy những cái hình đó dùng Photoshop, ta bỏ hết, xóa hết những cái người đứng xung quanh, chưa là một người thôi, thì tự động cái sự ngộ nhận hiểu lầm nó sẽ xuất hiện rồi. Rồi làm sao mà đi giải thích đây? Cho nên là khi chụp hình các Phật tử nữ đối với các thầy, các Phật tử nam với các sư cô thì nên lưu ý về việc đó giùm. Chứ còn lúc đó mà các thầy nhắc ra thì cũng kỳ, nhắc nhau thì cái người chụp với mình đó, người ta cũng ngại, mà mình cũng ngại, mà không nhắc đó thì ngại hơn. Không nên để ý liếc ngó ra dấu hiệu khiêu gợi. Cũng không nên đó, nỗ lực cưa và bắn gục một người nào, đang khi đó mình và người đó sẽ không có cơ hội trở thành là vợ chồng của nhau, vì khác lối sống, hoặc là bên nào cũng đã có vợ có chồng hoặc là có tình yêu rồi. Và cũng đừng bao giờ so sánh một cách khập khiễng giữa người bạn đời của mình với người thứ ba, vì so sánh nào đó nó cũng sai lầm hết. Đức Phật dạy trong tình huống này là phải biết hài lòng với vợ chồng hợp pháp. Sự hài lòng đó sẽ giúp cho chúng ta giữ được cái cuộc tình đến răng long tóc bạc. đã trở thành vợ chồng thì yếu tố lãng mạn nó bị mất dần rồi. Đang khi đó đang muốn chinh phục nhau thì người ta lãng mạn rất nhiều, ga lăng nhiều, hiểu nhau nhiều, chiều nhau nhiều, hy sinh cho nhau nhiều, mà so sánh như thế là tự động ta nghĩ rằng là chồng tôi không thương tôi, vợ tôi không thương tôi, còn người thứ ba ở công sở mới thật sự là thương tôi. Chị em phụ nữ dễ dàng bị đánh gục bởi cái cách suy nghĩ và suy luận này. Nhiều quý bà nhận được một nhắn tin gợi tình của một người khác, mời gọi ăn uống, chăm sóc, quan tâm, mặc dù là không hề đáp lại, về mở cho chồng coi, anh mà được như thế này thì em hạnh phúc biết mấy. Trong khi ông chồng mình, ông khô queo, ông vẫn có tình cảm nhưng mà ông dở biểu hiện. Còn có người ta, đang gạ tình mà, thì người ta phải là tìm cách để cưa, đổ cho mình được. Nhưng mà đi so sánh như thế và nghĩ rằng cái tình cảm kia là thật sự và cái tình cảm đó là quý, thì chúng ta sẽ khó mà hạnh phúc với người không biết thể hiện cùng một cấp độ tương đương. Đôi khi về nội tâm thì người đó vẫn có tình cảm. Và cuối cùng đó là chúng ta cần phải điều chỉnh nhận thức, đó là đừng nghĩ ngoại tình là không xấu nếu tròn trách nhiệm với gia đình. Nhiều người đàn ông đã có suy nghĩ này, cho nên họ đã lập phòng nhì, phòng ba, phòng tư. Những người làm công việc mà tính di chuyển thường xuyên đó, trong một nỗi cô đơn buồn chán, nếu thiếu giữ mình đó, thì rơi vào cảnh huống đó là khá nhiều. Cũng đừng nên đánh đồng là việc ăn phở với ăn cơm là giống nhau, mục đích là để ngon miệng và có thêm chất bổ. Phở là phở mà cơm là cơm. Phở thì có nhiều quá chất, ăn thì hấp dẫn, nhưng mà sau đó hóc hát cái cổ, về là bị bệnh, tốn nhiều tiền. Còn cơm thì có thể đôi lúc bị nguội, bị cháy, bị khét, nhưng mà ăn ngon hơn, chất bổ nhiều hơn, an toàn thực phẩm hơn. Hai cái này không thể giống nhau được. Đừng liều theo kiểu nghĩ là không biết ngày mai sẽ ra sao, cứ sống hôm nay vui vẻ là được. Đó là chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa thiếu trách nhiệm. Mà đang khi đó, một người trưởng thành phải chứng tỏ rằng mình có trách nhiệm về những gì mình đã làm, đang làm và sẽ làm, và thấy rất rõ cái nhân quả nó không kết thúc ở ngay động tác vừa kết thúc, nó còn có cái hiệu ứng dài hay ngắn, nhiều hay ít, tốt hay xấu, lệ thuộc vào bản chất và cái cường độ của hành động đó được diễn ra. Đừng bao giờ tin những lời hứa của những chàng mày râu rằng là anh hứa sẽ cưới em, anh hứa sẽ bỏ người ấy. Thì đó là những lời hứa cuội. Để có thêm cơ hội hưởng thụ á, thì chàng trai nào cũng nói thế. Nhưng mà khi gạo đã chín thành cơm rồi đó, các chàng đó là chạy bằng tốc độ 200 km/h mất hút, không hề quấy ngó lại, mặc tình để cho người mình lợi dụng nó bị khổ đau. Và đừng nên trở thành tác nhân của việc đổ vỡ hôn nhân của một người nào đó. Hãy để cho người đó ly dị trước khi cái cuộc tình này xảy ra, thì chúng ta không bị chịu trách nhiệm nhân quả về pháp lý và trách nhiệm nhân quả trong đời sống thực tiễn. Là chúng ta là một người đến đường chính chính, một người sẵn sàng chấp nối chương thứ hai, chương thứ ba của một người đã ly dị. Chúng ta không có lỗi gì để phải mặc cảm, dày vò, rai rứt về sau này. Đừng bao giờ đánh lừa mình trong các ảo giác tình yêu, vì tình yêu trong công sở bao giờ nó cũng hấp dẫn hơn đó là tình vợ chồng chính thức. Vì ăn vụng á, là cái dịch vị nó tiết ra nhiều. Trong trạng thái ăn vụng, người ta cố tình như thế, người ta tham muốn như thế, và người ta khoái khẩu như thế. Còn khi ăn bình thường thì là lúc nó không có cái kích thích về tâm lý như vừa nêu. Cho nên chạy và chìm trong ảo giác của tình yêu nhất thời đó phải chịu lấy một hậu quả rất nặng. Khi đổ vỡ, khi vỡ lỡ ra thì tình mất tật mang, sự nghiệp tàn. Đó là ba chữ mà tất cả mọi người cùng phải suy nghĩ. Và đang khi có nhiều cuộc tình trong công sở đó, cái người mà chàng trai theo đuổi về phương diện nhan sắc, tánh tình, đạo đức, vị thế xã hội và mọi thứ là thua xa với vợ ở nhà. Cho nên tình trạng say nắng sẽ làm cho nhiều người sống ở trong ảo vọng, và điều đó là do tham lam và si mê chi phối thôi. Cái kim mà nằm trong bọc chắc chắn là khó giữ được lâu. Những hệ lụy từ tình trạng vừa nêu đó có thể dẫn đến những tình trạng rất éo le, trái đạo lý, dày vò và tủi nhục, và nhiều hậu quả xấu. Những cái cuộc đánh ghen, giết người, những cuộc trả thù do bị phụ tình, rồi những cái thông tin sai lầm làm cho ta nghĩ rằng mình yêu họ, đã làm cho họ đeo bám, dẫn đến là giết người thân và giết bản thân, là chuyện mà báo chí Việt Nam đưa tin gần như là tháng nào cũng có. Phải xem đó như là những tấm gương, phải xem đó như là những điều cảnh báo, để chúng ta không tự biến mình trở thành nạn nhân, không tự gây rắc rối cho bản thân mình. Còn tốt nhất để tránh các vấn đề này đó, từ nguyên nhân tiềm ẩn, thì Đức Phật khuyên trong các kinh đó, là vợ chồng vào những ngày Bồ Tát, tức ngày rằm mùng 1, những ngày lễ hội văn hóa lớn của Đạo Phật, nên phát nguyện giữ bát quan trai giới. Thì tại các cái khóa tu này đó, trong vòng 24 giờ đồng hồ, cả vợ lẫn chồng đang thực tập hạnh xuất gia một ngày. Thì tại đây chúng ta sẽ trải nghiệm các cái niềm an vui hạnh phúc vượt lên trên các cái hạnh phúc giác quan, mà ám ảnh nhất được chúng ta đánh giá là đỉnh cao nhất, tức là khoái lạc tính dục. Ít nhất là mình là có thêm những cái niềm hạnh phúc khác để thay lấp vào, thì tự động chúng ta mới có thể giúp cho mình vượt qua được những đè nén, ức chế, những cái mang tính bản năng thôi thúc mình, mà đôi lúc gần như là nhiều người nỗ lực mà vẫn không thành công. Đó là thay thế hạnh phúc giác quan bằng các hạnh phúc siêu giác quan, hay là hạnh phúc nội tỉnh, hạnh phúc do chuyển hóa tâm. Thì giống như là bỏ một viên kẹo thì phải ngậm, sau đó bỏ một điếu thuốc phải ngậm một viên kẹo. Thì đó là cách chuyển hóa nghiệp rất là dễ thực hiện. Đối với chị em phụ nữ mà chung thủy, đàng hoàng, đứng đắn á, sự thu hút giới tính đối với người khác phái này lại lớn hơn nữa. Và các rắc rối vô tình nó cũng đến bất cứ lúc nào. Cho nên ta phải giữ một lòng với cái khuynh hướng nhân cách sống đó, và phải cung cấp các thông tin cho người tấn công mình biết rất rõ rằng việc đó là nên tránh. Chứ còn nếu như mình không cho biết thì nó sẽ diễn ra hoài thôi. Thông tin về phụ nữ cứ lắng lặng làm thinh. Khi người ta tấn công tình bằng nhắn tin hay gọi điện thoại hay gửi email, thì việc đó sẽ diễn ra đôi lúc hàng ngày. Có người ta đeo bám đến 4-5 năm, bởi vì dân gian có câu đẹp trai không bằng nói dai. Cứ đeo bám nhiều là chị em phụ nữ sẽ siêu lòng. Hoặc giả như một ngàn ngữ phương Tây đã nói, chị em phụ nữ đẹp giống như một tòa lâu đài lộng lẫy, ngoài thì thấy là kênh gác các mặt, như bên trong cửa không có then gài, tức là đẩy vào cái là vô được. Thì cái sự đẩy đó là sự dai dẳng nè, sự khéo léo nè, sự ngọt dịu nè, sự chiều chuộng nè, thậm chí là những giọt nước mắt cá sấu. Và ở đây nó cũng có một phần thiếu khéo léo trong ứng xử của người nữ. Nhận những thông tin tấn công mình mà mình cứ vẫn lẳng lặng làm thinh, dẫn đến hiểu lầm. Và ngày nay đó thì cái quyền lệ được bảo vệ an toàn trước sự tấn công tình dục của người khác giới phái từ phía luật pháp và quan điểm xã hội là rất tốt. Cho nên các chị em nên tận dụng cái này để bảo vệ mình một cách an toàn. Do vì thời gian đã hết, khóa tu đang diễn ra, trên chánh điện. Cho nên buổi chia sẻ chủ đề này đó tạm gác lại tại đây. Xin cung cấp với Phật tử một thông tin là Bộ Chính trị, Thủ tướng Việt Nam vừa đồng ý vào ngày 4 tây vào ngày 2 tây tháng 6 năm 2013 rằng nước Việt Nam sẽ là nước đăng cai Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ 2. Thì rất mong các quý Phật tử đợt này ai thích thì có thể đăng ký để tham dự. Thì kỳ này thì tổ chức chính yếu là tại chùa Bái Đính. Hai vợ chồng doanh nghiệp Xuân Trường đó phát tâm trọn gói cho cả đại lễ. Đó là một sự phát tâm rất có ý nghĩa. Tổng chi phí có thể lên đến 450 tỷ đồng Việt Nam cho đại lễ như vừa nêu.